xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 15 tiếp theo. Thách thức thời điểm của Chúa. Khi có lời mời từ mục sư William E. Schubert, một giáo sĩ giám lý tại Nanchan thuộc tỉnh Jiangxi, Tống Thượng Tiết đã cầu nguyện và cảm thấy Chúa không muốn mình đi. Tuy nhiên, ông đã không vâng lời mà vẫn thu xếp hành lý. Khi chuẩn bị ra đi, bà Tiết và con gái họ đột nhiên ngã bệnh, còn chính ông thì bị phát ban từ đầu đến chân. Sau đó, ông bị tiêu chảy cấp, phải ra vô nhà vệ sinh gần 100 lần trong một ngày. Cuối cùng, ông vâng phục. Cha ơi, từ giờ trở đi, con sẽ vâng lời, kể cả khi Ngài muốn con phục vụ trên quê hương con cho đến cuối cuộc đời. Tống Thượng Tiết bình phục và không đi đến Nanchan. Đó là một bài học khó khăn đối với ông. Nanchan là chiến dịch ngoài tỉnh đầu tiên của ông. Một vụ tại Hai Tan. Ngược lại, Tống Thượng Tiết nhận lời mời hầu vị Chúa tại thị trấn Hai Tan kế bên, bây giờ là Pin Thanh, là hòn đảo lớn nhất tỉnh Phúc Kiến. Mặc dù nằm giữa Hiên Hoa và Phúc Châu, nhưng Hai Tan ở dưới quyền của hệ đồng Phúc Châu. Tiếng địa phương Minh miền Bắc được sử dụng chủ yếu ở đó. Khoảng 2 tuần trong tháng 5, tiến sĩ Tiết tập trung huấn luyện các học sinh trung học và lãnh đạo các buổi nhóm phục hưng. Ông cũng giảng cho tù nhân và những người bị phù phép. Ảnh hưởng lâu dài của ông nơi đây là việc hình thành các ban truyền giảng giữa vòng học sinh. Hiệu trưởng Louis Hoàng cho biết tất cả các em được kéo đến gần Đấng Christ hơn. Khi kết thúc các buổi nhóm, nhiều em gái xung phong làm công tác hè, mong ước chia sẻ với người khác những gì tốt đẹp mà chúng nhận được. Khi các em trở về với những báo cáo tốt đẹp, hiệu trưởng Hoàng hào hứng nhận xét. Khi lắng nghe báo cáo của các em về công tác hè, về các buổi nhóm với phụ nữ và trẻ con, về những tấm lòng đối khác được no nê, về việc chia sẻ những điều các em đã nhận lãnh, lòng chúng tôi thấy ấm áp lạ lùng. Tống Thượng Tiết đã sáng tác một bài hát trên đảo Hai Ta, có thể dịch như sau: hoàn toàn dâng chính mình như là của lễ sống và thánh, ý Chúa sẽ được nên, tôi đang trên cuộc hành trình về thiên đàng với Chúa. Chủ đề bài hát cho thấy ông sẵn sàng để cho tiến sĩ Tống đã thành tài cứ chết trong quan tài. Bài hát là nguồn cảm hứng để ông đặt tên cho cậu con trai mới sinh 4 tháng sau đó. Khi Tống Thượng Tiết xuống cầu tàu từ đảo Hai Tan trở về, người ta cho ông biết ông vừa thoát khỏi một cuộc tấn công khác từ những kẻ xúi dục là học sinh. Dường như chống đối là đặc trưng cho những chuyến đi ra khỏi quê hương ông, nhất là ở phía bắc tỉnh Phúc Kiến. Điều này không có gì ngạc nhiên vì nhiều học sinh lúc đó chịu ảnh hưởng nặng từ chủ nghĩa Bolshevik. Những quan điểm chống cơ đốc vẫn đang sôi sục trong vùng này. Thật ra, 3 năm sau, chính quyền cách mạng của nhân dân được thành lập tại Phúc Châu qua cái mọi người gọi là cuộc khởi nghĩa Phúc Kiến. Cuộc nổi dậy bị dập tắt trong 2 tháng vào ngày 20 tháng 1 năm 1934. Nạn cướp và những vấn đề khác. Cướp đã hoành hành Phúc Kiến trong nhiều thế kỷ. Địa hình đồi núi tạo thuận lợi cho hoạt động cướp giật và khiến Phúc Kiến trở thành tỉnh cướp bóc. Sau cuộc viễn chinh phía Bắc là khoảng thời gian khá yên ổn, nhưng tình hình bắt đầu xấu đi từ năm 1930. Trước kia, bọn cướp chỉ trấn lột những người đi đường trên những đoạn đường vắng vẻ. Còn bây giờ, chúng tấn công, lấy đồ, bắt cóc và thậm chí giết người. Phil Billingsley đã nhận xét trong quyển Bandits in Republican China. Đến cuối thập niên 1920, tình trạng cướp giật ở Phúc Kiến mạnh đến nỗi trong thị trấn và những ngôi làng lớn cũng xảy ra cướp bóc. Hơn nữa, vùng Hiên Hoa còn có cướp biển thống trị cả miền Duyên Hải. Nhiều hội thánh ở Hiên Hoa và San Nhiêu bị ảnh hưởng. Hội đồng giám lý tháng 11 năm 1930 tường trình nhiều hội thánh trong khu vực bị cướp phá, mục sư bị bắt cóc, tống tiền, hội thánh và nhà cửa bị cướp. Ít nhất 2 mục sư đã chết vì hoạt động cướp giật trong năm đó. Chính Tống Thượng Tiết đã chứng kiến ảnh hưởng của tình trạng cướp bóc trên hội thánh. Từ tháng 6 đến giữa tháng 7, ông lên đường đi sâu hơn vào nội địa đến dân chung. Chỉ có thể đi đến dân chung bằng cách đi bộ 100 cây số qua các dãy núi. Chuyến đi phải mất ít nhất 2 ngày trọn. Đây là vùng nổi tiếng địa phương miền miền Nam. Sau dân chung, ông đi qua Hội Ảnh, cũng là khu vực nổi tiếng miền miền Nam. Tống Thượng Tiết thấy thế nào các hội thánh trong vùng bị tàn phá bởi các phần tử chống Cơ Đốc và nạn cướp bóc tràn lan. Ông khích lệ những nhà truyền đạo bị mất tinh thần và giúp họ lấy lại lòng tin nơi sự chu cấp thành tính của Ngài. Hướng dẫn và huấn luyện thanh niên. Ngày 30 tháng 8, kể từ chuyến viếng thăm Du Doan trở về Hưng Hoa, Tống Thượng Tiết biết được đứa con thứ nhì ra đời ngày hôm trước. Ông đặt tên cho cậu bé là Tian Chan, Linh Trình, và đặt tên trong Kinh Thánh là Xuất Ai Cập Tô Ký. Ông phụ giúp làm công việc nhà trong thời gian này. Ngày 9 tháng 9, ông đem ngôi trường lưu động của mình đến vùng lân cận San Nhiêu một lần nữa. Lần này, Du Chuan, 16 tuổi, cũng đi cùng. Du là người cháu trai bà con rất gần với bà Tiết. Cậu tháp tùng theo ông Tiết trong vòng 2 tháng trước khi ngã bệnh. Du cung cấp nhiều chuyện riêng tư về thời gian ở với Tống Thượng Tiết. Trong chuyến đi đầu tiên đến San Nhiêu, nhóm học sinh tin lành Luca, mỗi ngày học nhiều đoạn. Trong giờ ngủ trưa, Tống Thượng Tiết hỏi các học sinh họ học được gì từ các phân đoạn đó. Sau đó, chính ông tóm tắt những ý chính của các đoạn. Bên cạnh những buổi dạy thường lệ, cũng có nhiều bài học về thị cụ. Du kể, có lần ông ấy, Tống Thượng Tiết, biểu tôi lượm vài cọng cỏ khô và lá khô. Sau đó, ông để một con giun đất lên trên cỏ khô và lá khô trước khi đốt. Khi con giun đất bắt đầu quằn quại vì nóng, ông kéo nó ra rồi nói với chúng tôi, như vậy là được cứu. Tôi không bao giờ quên bài học này. Du đã 89 tuổi khi ông kể lại câu chuyện xảy ra cách đây 70 năm. Tống Thượng Tiết cũng hướng dẫn các thành viên trẻ hơn trong đoàn cách nói chuyện để chia sẻ phúc âm với những nông dân làm việc ngoài ruộng lúa. Lần nọ, Tống Thượng Tiết đi cầu nguyện cho một người đang hấp hối vì dịch hạch. Ông dặn học trò không đứng quá gần người bệnh. Nếu người bệnh nằm trong mùng thì người cầu nguyện cho người bệnh phải giữ một khoảng cách ngoài mùng. Nhóm của Tống Thượng Tiết ở lại San Nhiêu khoảng thời gian đầu mùa thu để đi thăm hội thánh trong các vùng khác nhau. Họ tiếp tục tổ chức các buổi huấn luyện những người lãnh đạo chủ chốt trong các hội thánh giám lý địa phương. Nhiều cơ đốc nhân địa phương đã cam kết phụ giúp việc thăm viếng và truyền giảng. Người ta báo cáo rằng tại một địa điểm có tổng cộng 118 người tiếp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tháng 10 năm 1930, Tống Thượng Tiết quay lại hòn đảo Haitan và Nanri. Trong chuyến đi lần trước đến Haitan, các học trò hăng hái thành lập các nhóm truyền giảng. Bây giờ, ông quay lại tổ chức các buổi gặp gỡ cho các thành viên của các nhóm. Ông rất được khích lệ khi nhìn thấy cả thầy và trò mạnh mẽ trong tình yêu của Chúa và thế nào họ chiếu sáng giữa nhiều thử thách. Tình thế thay đổi ở Hiên Qua. Khi Tống Thượng Tiết trở về nhà vào giữa tháng 10, ông mới biết cả gia đình không khỏe. Con trai ông bị phát ban nặng, có lẽ do sốt vì độc tố. Ông đã có kế hoạch đi Nanri ngay, và khi vợ muốn ông ở nhà chăm sóc gia đình, ông lại từ chối. Ông nói, vì công vị Chúa, tôi chỉ có thể giao phó gia đình mình cho Chúa. Khi ông trở về nhà một lần nữa đầu tháng 11, con trai vẫn còn bệnh. Bà Tiết khóc suốt, nhưng ông không thể ở lại nhà quá lâu, vì hội đồng thường niên Hiên Hoa năm 1930 sắp bắt đầu vào ngày 10 tháng 11. Tống Thượng Tiết được nhận làm thành viên chính thức của hội đồng Hiên Hoa vào ngày 16 tháng 11 năm 1930. Ông được giám mục chủ lễ, mục sư John Gordy, tấn phong chấp sự. Ông cũng được bổ nhiệm làm nhà truyền giảng phúc âm cho hội đồng một lần nữa. Tuy nhiên, một vụ của Tống Thượng Tiết sắp thay đổi. Vì việc đi lại trong vùng Hiên Hoa bị giới hạn nhiều bởi nạn cướp bóc nên giám mục John Gordy giao cho một công tác khác. Phong trào bình dân học vụ vừa được tiến sĩ James Sen khởi xướng tại Dinshan nhận được nhiều sự quan tâm trên cả nước. Giám mục Gordy hy vọng Tống Thượng Tiết quan sát xem có thể mở giáo dục đại chúng tại vùng Hiên Hoa như thế nào từ mô hình của James Sen. Đối với Tống Thượng Tiết, công tác này đồng nghĩa với một sự thay đổi táo bạo trong một vụ sắp tới. Ngoài việc xem mô hình xóa mù chữ của James Yang, Tống Thượng Tiết còn phải đến thăm Nanjing và Bắc Kinh để thu thập tài liệu về giáo dục tôn giáo phù hợp với tín hữu giám lý ở Hiên Hoa. Bên cạnh đó, ông sẽ tham dự hội nghị Christian Home do National Christian Council ở Trung Hoa tổ chức và đi thăm nhiều trường đại học ở Nanjing và các thành phố khác. Lịch trình của ông Tiết không dày đặc lắm, nhưng ông cần phải đi ngay. Khi trở về, tình trạng của Tian Chen xấu hơn và cậu bé qua đời ngày 24 tháng 11. 3 ngày sau, Tống Thượng Tiết lặng lẽ lên tàu đi Thượng Hải, để lại người vợ đang đau khổ và cô con gái lớn Tian Xin. Có nhiều việc cho thấy một vụ của ông tại Hiên Hoa phải kết thúc. Tống Thượng Tiết viện dẫn nạn cướp bóc ngày càng tồi tệ đã khiến một vụ của ông trong vai trò nhà truyền giảng hội đồng không thể thực hiện được. Thứ nhì, ông gặp phải sự xa lánh ngay trong quê hương mình và khó có thể lập nhóm làm việc. Thứ ba, vị giám mục có ý muốn Tống Thượng Tiết đấu tranh cho giáo dục đại chúng tại Hiên Hoa trong tương lai. Ông nói ông không thích thú gì việc này. Ngược lại, ông cảm thấy Chúa muốn mình đi lên phía Bắc. Cuối cùng, mặc dù người thân đau ốm, nhưng Tống Thượng Tiết nói Chúa đang thúc giục ông. Hỡi con trai, hãy chờ dậy. Thì giờ đã trọn, thời điểm đã tới. Hãy ra khỏi quê hương và đi đến nơi ta sẽ chỉ cho con. Chương 16. Tầm quan trọng của giai đoạn quay về. Tại sao cần phải quay lại quê hương 3 năm trong khi ông được kêu gọi truyền giảng cho thế giới? Tống Thượng Tiết biết mình được kêu gọi làm điều gì đó lớn hơn là làm nhà truyền giảng hội đồng. Nhưng ông cần thời gian để trưởng thành, có khả năng cải thiện. Tống Thượng Tiết trở về Hiên Hoa năm 1927 là một người đầy hăng hái với một cá tính chưa được gọt giũa. Ông am hiểu kinh thánh nhưng cần được hướng dẫn mới có thể trở thành người thầy có ảnh hưởng. Mục sư Francis Beauchamp đã mô tả sinh động về Tống Thượng Tiết trong những năm đầu chức vụ. Ông ấy còn non nớt về thần học, yêu thích lối giải kinh ẩn dụ phức tạp và thường có khuynh hướng đi lạc đề. Ông ấy chỉ trích người khác quá mức, và mặc dù một số lời chỉ trích là hợp lý, nhưng đúng là tính cách này đã khiến nhiều người lẽ ra ủng hộ đã xa lánh ông. Ông ấy cực kỳ kiêu ngạo và ương ngạnh, một người luôn cho mọi ý kiến của mình là niềm xác tín. Tái hòa nhập vào văn hóa Trung Hoa. Khi trở về Trung Hoa sau nhiều năm ở Hoa Kỳ, Tống Thượng Tiết đã thay đổi về văn hóa và hội thánh Trung Hoa cũng thay đổi. Ông cần học lại những mấu chốt văn hóa để trở thành người hầu vị Chúa hiệu quả ngay giữa dân tộc mình. Vì vậy, Tống Thượng Tiết học tiếng Hoa cổ điển với em rể, một sư Nam Yong Ping. Ở quê nhà, ông từ từ học hỏi qua nhiều thất bại. Quay về cội nguồn. Quận Hiên Hoa là một trong những thành trì vững chắc nhất của tín ngưỡng dân gian Trung Hoa. Qua nhiều lần đối mặt với tình trạng bị quỷ ám và thờ hình tượng, Tống Thượng Tiết bị buộc phải đối diện với thực tại của lĩnh vực tâm linh này. Có rất nhiều đền thờ trong vùng, đây cũng là nơi xuất phát và là trung tâm thờ phượng Mazu. Mazu, Tianhu hay Tianfei là những nữ thần bảo vệ những người đi biển nhiều thế kỷ nay, đã chiếm giữ một vị trí quan trọng trong tín ngưỡng dân gian Trung Hoa. Nhiều giáo sĩ và cơ đốc nhân phải đối phó với thực tại tâm linh này bất chấp sự thống trị của khoa học. Những lần tiếp xúc với các khuynh hướng thần học khác nhau ở Hoa Kỳ, chính thống, đổi mới và ngũ tuần đã chuẩn bị Tống Thượng Tiết cho những gì ông đối diện tại quê nhà. Việc tập trung nghiên cứu kinh thánh cũng giúp ông đối diện với thực tại tâm linh trước mặt. Vì vậy, Hiên Hoa đã trở thành căn cứ huấn luyện cần thiết cho ông Tiết. Nơi đó chuẩn bị ông cho một mùa vụ được mở rộng trong tương lai. Trong hầu hết những nơi ông đến thăm, Tống Thượng Tiết đối mặt với việc thờ hình tượng và quỷ ám. Ông bắt đầu bằng cách quan sát cách một số mục sư nhân danh Chúa Giêsu đuổi quỷ. Sau này, ông trực tiếp tham gia cầu nguyện cho người bị quỷ ám. Sứ điệp phúc âm đơn giản. Tống Thượng Tiết đi thăm nhiều hội thánh miền quê, nơi người dân không biết đọc biết viết. Ông không dùng lời lẽ hoa mỹ và cách giải thích màu mè, nhưng diễn đạt đơn giản và sống động, thể hiện cách chuyển tải sứ điệp phúc âm độc nhất vô nhị của ông qua công tác của Đức Thánh Linh. Ông trình bày sứ điệp bằng cảm xúc và niềm say mê. Ông là một Billy Sunday thật sự trên bục giảng và xem thường hầu hết các nguyên tắc về tuyên đạo pháp, và thính giả thích điều đó. Tống Thượng Tiết cũng học từ hội truyền giáo Bethel tầm quan trọng của những bài hát giúp ghi khắc sứ điệp kinh thánh. Ông đã chứng kiến điều này trong các chiến dịch của anh Da Atli, nơi các bài hát phục hưng được sử dụng. Ông sáng tác với giai điệu hiên hoa đơn giản và dễ nhớ, và nhiều trong số những bài hát này mãi là những bài yêu thích của các tín hữu nhiều năm qua. Chìa khóa phục hưng. Sau khi thử nghiệm các phương pháp khác nhau đưa đến những cơn phục hưng cuối năm 1928, Tống Thượng Tiết kết luận rằng việc dạy kinh thánh vững vàng dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là cách duy nhất để phục hưng hội thánh. Ông gọi đây là cuộc phục hưng kinh thánh. Tống Thượng Tiết cũng nhận thấy mục sư làm mắt xích quyết định đối với sức khỏe tâm linh của hội thánh. Điều quan trọng nhất đối với mục sư là đời sống đổi mới trong Đấng Christ và năng lực trong Thánh Linh. Các yếu tố khác như trình độ học vấn, sự hiểu biết và khả năng chỉ là thứ yếu. Điều Tống Thượng Tiết quan tâm nhất là thiếu những lãnh đạo được đầy dẫy Đức Thánh Linh để kéo dài các cuộc phục hưng trong hội thánh. Huấn luyện lãnh đạo. Tống Thượng Tiết nhận ra tầm quan trọng của việc huấn luyện tín hữu để họ thực hiện các bổn phận mục vụ trong hội thánh địa phương. Ông ví những lãnh đạo được huấn luyện như những cây cột của hội thánh. Các buổi huấn luyện và trường kinh thánh lưu động xuất phát từ niềm say mê huấn luyện những lãnh đạo trẻ của ông. Một trong những ước mơ của Tống Thượng Tiết là thành lập một cộng đồng nhỏ nhân sự cơ đốc tập trung vào truyền giảng và công tác phục hưng. Ông chia sẻ điều này trong tất cả các buổi huấn luyện của mình. Cuộc đọ sức của những thế lực không cân sức. Chắc chắn Tống Thượng Tiết biết quyền lực của ma quỷ. Nhưng khi lần đầu trở về Trung Hoa, ông Tiết thừa nhận mình không biết tí gì về cách tiếp cận những người chưa tin. Một sư Winfred Cole kể lại bước đột phá của ông. Phương pháp đó chỉ là để cho lời Chúa tự nói lên ý nghĩ của lời đó với những người đứng về phía Chúa. Ông ấy minh họa điều ông muốn nói. Ông đang nói về phân đoạn Chúa Giêsu bị cám dỗ. Trước mặt ông là những người nam và nữ mà nỗi sợ tà linh luôn thường trực trong họ. Dường như họ được sinh ra với nỗi sợ này. Tiến sĩ Tiết cho họ thấy cách Chúa Giêsu đối phó với kẻ cám dỗ lớn và từng lúc đánh bại nó. Tống Thượng Tiết thách thức tín giả của mình. Ông bà anh chị em thân mến, quý vị có biết tại sao chúng ta là những cơ đốc nhân không sợ những tà linh giữ quý vị ở dưới nô lệ của sự sợ hãi không? Đó là vì Chúa Giêsu, cứu Chúa của chúng ta đã chiến thắng vua của những tà linh như chúng ta thấy trong Kinh Thánh, và Ngài có quyền năng giải phóng quý vị khỏi quyền lực đó. Điều tiến sĩ Tiết nói chắc hẳn đánh ngay vào lòng của thính giả, chắc hẳn nó cũng đụng chạm vào lòng của mục sư Cole trong thư gửi cho trụ sở chính của Methodist Episcopal Mission ở New York, bàn luận về hội thánh hiên hòa. Mục sư Cole viết: "Tôi chưa bao giờ thấy cái ác dai dẳng như hiện nay. Tuy nhiên, tôi nghĩ đến tiến sĩ Tiết, người đã nói với một trong những khán giả của ông rằng chúng ta đi theo Đấng Christ là đấng chiến thắng vua của những đạo binh gian ác. Nguyện xin danh Chúa được vinh hiển qua chiến thắng lớn trong khu vực hiên hoa này." Lá thư được viết hơn 2 năm sau khi mục sư Cole nghe sứ điệp của tiến sĩ Tiết về Đấng Christ, đấng chiến thắng vua của tà linh. Phần 4. Giai đoạn cửa, những khởi đầu 1931-1933. Các thành phố Tống Thượng Tiết đã đến thăm ở Trung Hoa. Chú thích bản đồ. Thứ nhất, Bhutan. Thứ hai, Hạ Môn. Thứ ba, Phúc Châu. Thứ tư, Thượng Hải. Thứ năm, Wuhu. Thứ sáu, Nanjing. Thứ bảy, Bắc Kinh. Thứ tám, Baoding. Thứ chín, Nanchang. Thứ mười, Qingyao. Thứ mười một, Jinan. Thứ mười hai, Shenyang. Thứ mười ba, Haila. Thứ mười bốn, Harbin. Thứ mười lăm, Changchun. Thứ mười sáu, Hồng Kông. Thứ mười bảy, Quảng Châu. Thứ mười tám, Nanning. Thứ mười chín, Jianzhou. Thứ hai mươi, Xi'an. Thứ hai mươi mốt, Changsha. Thứ hai mươi hai, Hàng Châu. Thứ hai mươi ba, Đài Loan. Thứ hai mươi bốn, Kunming. Tống Thượng Tiết bước vào giai đoạn mới trong chức vụ vào cuối năm 1930. Những cánh cửa bắt đầu mở rộng. Điểm dừng chân đầu tiên của Tống Thượng Tiết sau khi rời Hưng Hoa là tham dự hội đồng East China Christian Forward Movement ở Hsinchu thuộc Zhejiang từ ngày 6 đến 16 tháng 12 năm 1930. Được tổ chức bởi National Christian Council ở Trung Hoa, NCCC, hội nghị nằm trong Five Year Forward Movement, kế hoạch 5 năm tới của họ, thuộc trong số những phong trào nhắm đến mục tiêu tăng gấp đôi số lượng cơ đốc nhân ở Trung Hoa trong vòng 5 năm. Hơn 100 đại biểu từ nhiều vùng khác nhau của Trung Hoa đến dự, có cả những nhà lãnh đạo quan trọng từ NCCC. Một phần là vì tiến sĩ Tiết không thể nói lưu loát tiếng Quan thoại, nên ông im lặng trong suốt nhiều chương trình. Ông cảm thấy lạc lõng và cho biết ông bị xem thường như một kẻ đần độn vì ăn mặc giản dị. Một buổi sáng nọ, khi các đại biểu được chia thành nhiều nhóm nhỏ để cầu nguyện, tiến sĩ Tiết phải cầu nguyện bằng tiếng Anh. Điều này khiến một vài đại biểu chú ý. Họ lấy làm ngạc nhiên khi một nhà truyền đạo miền quê lại có thể nói tiếng Anh lưu loát như vậy. Sau đó, người tổ chức hội đồng, bà Frank Millikan thuộc American Presbyterian Mission và The Christian Literature Society, Hội truyền giáo giám lý Hoa Kỳ và Hiệp hội Văn phẩm Cơ đốc đã mời ông chia sẻ về chức vụ của mình tại Hưng Hoa. Một cơ hội khác đến khi ông được yêu cầu thay thế một diễn giả quan trọng không thể đến dự hội nghị. Ông tạo một ấn tượng tươi mới trong những người có mặt bằng câu chuyện cải đạo cảm động của mình. Một tiến sĩ Trung Hoa biến thành nhà truyền đạo trở thành chủ đề chính của hội nghị. Tên tuổi của ông chẳng mấy chốc được lan truyền qua nhiều vùng của Trung Hoa. Ngay sau hội nghị, ông được một sư quan Zhao Xian mời nói chuyện tại nhiều câu lạc bộ và trường học Huzhou. Ông cũng giảng tại Christian Church of China ở Hàng Châu. Sau đó, Tống Thượng Tiết được một sư và bà Frank Millikan mời đến nhà của họ ở Thượng Hải. Gia đình Millikan rất quan tâm đến ông và sau này giúp đưa nhà truyền giảng phúc âm mới chớm nở trở nên nổi tiếng tại Thượng Hải. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Người nào ở nơi kín đáo của đông chí cao sẽ nương thân mình dưới cánh của đấng toàn năng, sẽ nương thân mình dưới cánh của đấng toàn năng. tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lý tôi. Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài, tôi tin cậy nơi Chúa. Ngài sẽ gìn giữ tôi khỏi gai chim và khỏi cơn hôn sinh huyết nghèo. Ngài sẽ lấy lòng Ngài mà che chở tôi, và dưới cánh Ngài tôi sẽ được nương đầu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên che tôi, sự chân thật Ngài là cái cán của tôi. Tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp ban đêm hoặc đêm mây ban ngày, hoặc con tình lấy ra trong tối tăm, hay là sự tan diễn phá hoại lúc ban trưa. Tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp ban đêm hoặc đêm mây ban ngày, hoặc con tình lấy ra trong tối tăm, hay là sự tan diễn phá hoại lúc ban trưa. Sẽ có ngàn người gục ngã chung quanh tôi, và một người gục ngã bên hữu tôi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần tôi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến bên tôi. Trong cơn giận quân tôi kêu cầu Ngài, nghe tiếng tôi, lời tôi kêu xin vang bên tai Chúa. Ngài làm cho đất chuyển trời rung, nên các núi lung linh vì cơn giận Chúa. Khói bay ra khói bay từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa ngừng phát ra từ miệng Ngài, ngọn lửa ngừng làm than cháy bùng lên. Ngài làm nghiêng cám từng trời và ngự xuống, dưới chân Ngài là vực đêm thẳm sâu. Ngài cưỡi trên cơn lũ biên và bay, Ngài ngồi trên mưa lốc cánh của gió. Ngài cưỡi trên cơn lũ biên và bay, Ngài ngồi trên mưa lốc cánh của gió. Các vùng nước tôi đến, các vùng nước tôi đến, cùng làn mây mịt mờ của bầu trời. Mưa giăng chung quanh Ngài dường như người rực rỡ ở trước mặt Ngài, làn có bóng mây mịt mờ đầy trời. Bát giả mưa đó, mưa than hừng hực cháy. Chúa làm sóng thế trên các từng trời, Ngài làm vang lên tiếng nói oai nghiêm của Ngài. Ngài bắt tên làm cho tan tác quân thù, phát ra chân nhóm làm cho quân thù lạc đường.